6. Nguyên nhân sự đọa lạc của phụ nữ. Ana Luật tuy mù lòa nhưng tâm rất sáng suốt. Chỉ đối với sinh hoạt hàng ngày của một người mù, thật là gặp nhiều điều bất như ý. Từ khi Đức Phật giá ba y giúp tôn giả, Ngài lại càng lân mẫn hơn. Đức Phật dạy tôn giả tu tập kim cang chiếu minh tam muội. Chẳng bao lâu, Ana Luật chứng được thiên nhãn thông. Tôn giả cảm thấy hân hoan cảm kích không thể tả. Đức Phật cũng hoan hỷ, trong tâm cũng thư thái. Từ đó, Ngài mới yên lòng. Thiên nhãn có thể thấy khắp, không phân biệt gần xa, không kể trong ngoài. Ana Luật mất nhục nhãn mà được thiên nhãn như thế. Chúng tăng đều ái mộ, kính trọng tôn giả. Điều đó tất nhiên là do sức từ bi của Phật gia hộ, nhưng cũng do chí nguyện kiên quyết tu hành của tôn giả mới được thành tựu. Từ đó, Ana Luật đối với việc giá y trì bát không còn lo lắng, chỗ người khác không nhìn thấy, tôn giả đều thấu rõ. Trong kinh A-di-đà đã đặc biệt nêu đại danh Ana Luật trong hàng thánh đệ tử vì thiên nhãn của tôn giả có thể thấy được thế giới cực lạc ở phương Tây. Dùng thiên nhãn để chứng minh cho hàng chúng sinh sơ học dễ sinh lòng tin tưởng vào cõi nước của Phật A-di-đà. Thiên nhãn của tôn giả không những chỉ thấy thế giới cực lạc mà cũng thấy mọi tình hình ở chốn địa ngục. Một hôm, tôn giả nhìn thấy rất nhiều phụ nữ bị đọa trong địa ngục, bèn đến hỏi Phật. Bạch Thế Tôn, hôm nay con thấy có rất nhiều phụ nữ bị sa đọa vào địa ngục. Theo con thấy, người nữ rất dễ tín phụng lời Phật dạy. Người nữ nhiều lòng nhân từ hơn nam giới, vì cớ sao họ lại bị đọa vào địa ngục nhiều hơn? Này Ana Luật, trong Phật Pháp, người nữ dễ tín phụng, đó là sự thật, nhưng người nữ dễ tạo tội cũng là một sự hiển nhiên. Người nữ có ba thứ tâm lớn hơn nam giới. Thứ nhất, mỗi sáng sớm mới thức giấc, tâm sang tham của nữ nhân rất nặng. Họ mong rằng tất cả tài bảo trên thế giới đều gom vào nhà mình. Thứ hai, lúc ban trưa, tâm tật đố của họ tăng lớn mạnh, cảm thấy rằng toàn thể nhân loại đều làm chướng ngại mình. Thứ ba, lúc xế chiều, tâm dâm dục của họ lẫy lừng, lúc nào cũng mong có người dựa kề bên mình. Ana Luật, tâm sang tham, tật đố, dâm dục của nữ nhân rất dễ chiêu cảm họ phạm tội. Đó là nguyên nhân khiến họ đọa địa ngục rất nhiều. Nhân sức thiên nhãn của tôn giả thấy người nữ đọa địa ngục đã khiến Đức Phật thuyết một bài pháp cho hàng tín nữ hôm ấy, khiến các bà các cô một phen chứng kiến mà tỉnh ngộ. Ana Luật chứng thánh quả được thiên nhãn, trở thành bậc đệ tử thượng thủ trong tăng đoàn. Nhưng đôi khi tôn giả luận đạo với Xá Lợi Phất, vì vấn đề thiên nhãn thông mà tôn giả cũng bị Xá Lợi Phất răn dạy cho một phen. Số là Ana Luật đến hỏi Xá Lợi Phất. Thưa tôn giả, tôi dùng thiên nhãn thanh tịnh có thể nhìn thấy 3.000 đại thiên thế giới. Tôi được chánh niệm tinh tấn không lay động, hiện tại thân thể tôi khinh an như dạo chơi trong trời đất tịch tịnh, tâm tôi đã lìa chấp trước không còn tán loạn. Xin hỏi tôn giả, đó có phải là ly phiền não đắc giải thoát không? Xá Lợi Phất, bậc thượng thủ đệ nhất trong tăng đoàn, thường thay Phật thuyết pháp, nghe tôn giả Ana Luật nói rồi liền bày tỏ ý kiến. Tôn giả Ana Luật, vừa rồi ông nói có thiên nhãn thấy suốt 3.000 đại thiên thế giới, đó là tâm ngã mạn. Ông nói ông có chánh niệm bất động, đó là tâm trạo cử. Ông nói tâm ông đã lìa chấp trước không còn tán loạn, đó là tâm cuồng vọng. Theo sự hiểu biết của tôi, cần phải xa lìa tâm ngã mạn, tâm trạo cử, tâm cuồng vọng mới là lìa phiền não, đắc giải thoát. Đối với lời dạy của Xá Lợi Phất, A Na Luật chẳng những không giận mà rất cảm kích. Tôn giả biết rằng lời nói của Xá Lợi Phất là lời nói của bậc chân chính thấy đạo. A Na Luật là một người rất khiêm tốn dạy. 7. Trong rừng tịch tịnh. Mùa an cư thứ 10, Phật trụ tại nước Câu Diệm Di. Trong chúng đệ tử lúc ấy nổi lên sự tranh chấp chia rẽ mãnh liệt. Nhân đó, Đức Phật thuật lại câu chuyện vua Trường Thọ nhẫn nhục để nhắc nhở mọi người chấm dứt sự tranh cãi. Thế Tôn dạy, đem oán hận để dẹp oán hận, oán kia không bao giờ dứt, chỉ có từ bi nhẫn nại mới dập tắt lửa oán thù. Lời Phật dạy nhiều người cảm động đã trừ bỏ tâm sân nhuế, nhưng còn số ít ưa gây gỗ phi pháp, không chịu nhường nhịn ai hết. Khi ấy, Đức Phật lại nhớ đến đức nhẫn nhượng khiêm tốn của A Na Luật. Ngài bèn đi bộ một mình đến khu rừng Ba Lợi Yasala, nước Bạc Kỳ, để thăm A Na Luật đang tu tập tại đó. Trong rừng Ba Lợi Yasala, ngoài A Na Luật còn có Bạc Đề, Kiếp Tân Na, ba vị cùng tu chung một chỗ. Cả ba đều là anh em chú bác với nhau, khi còn tại gia rất thân thiện, đến lúc xuất gia cũng thân thiện. Ba vị có một lời minh ước, đồng y chỉ với Đức Phật, luôn luôn tuân theo lời chỉ dạy của Thế Tôn tu tập. Trong đó, A Na Luật hiện thời là một vị A-la-hán chứng thiên nhãn, còn Bạc Đề, Kiếp Tân Na cũng trong năm đầu xuất gia, khai ngộ ngay mùa an cư. Ba vị thánh sống chung một nơi, đồng một sinh hoạt an tịnh hòa nhã, điều ấy không cần nói. Ba vị ước định chung, bình thường thì không ai nói chuyện với ai. Năm ngày họp mặt luận bàn đạo lý một lần, trình bày sự tu hành tâm đắc hay cần sửa đổi nội dung sinh hoạt thì nêu ra. Thường ngày, các vị đi vào làng khất thực, người nào trở về trước thì trải sàn tòa, châm nước trong lu, sắp đặt bồn rửa chân, giải chùi chân để bên lu nước. Thọ trai xong, thức ăn còn dư, đem để một nơi cao ráo, hoặc rộng trong nước đã lọc sạch côn trùng. Người về sau nếu ăn không no, sẽ lấy thức ăn đó ăn tiếp. Sau khi thu dọn gọn ghẽ, tự mình rửa tay rửa chân, sửa sang tọa cụ và vào trong tịnh thất niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng hoặc tọa thiền. Người về tiếp theo, nếu ăn chưa no thì ăn tiếp thức ăn của người trước để lại, nếu như có lợi dưỡng khác thì cũng để dành như vậy. Ăn rồi rửa chén bát, lau khô cất riêng một nơi, quét dọn chỗ ngồi ăn, dẹp cất y bát, rửa tay chân, trải tọa cụ tọa thiền tu tập như người trước. Cho đến xế chiều, người xuất định trước bèn đến xem trong lu có còn nước hay hết. Nếu hết thì đi xách thêm. Một người xách không nổi thì đưa tay ra dấu, kêu thêm người nữa đến giúp. Hai người im lặng khiêng nước xong, im lặng trở về phòng. Và cứ thế, sinh hoạt của các vị trong chốn rừng u tịch đều đặn trôi qua. Đức Phật không ưa chỗ sân si ồn ào, nhớ nghĩ đến A Na Luật nên đi đến khu rừng hòa bình của ba vị tôn giả. Ngoài bìa rừng có người canh giữ, ông ta không biết Đức Phật, vì bình thường Ngài đi giáo hóa các nơi thì có nhiều đệ tử theo sau. Hôm nay Đức Phật đi một mình nên trong lúc bất ngờ ông ta không dè. đó là Đức Phật Quang Lâm, bèn cản lại. Xin Ngài đừng vào đây, trong rừng này có ba vị thánh đang tu tập. Đức Phật mỉm cười từ tốn đáp, ông hãy vào nói với họ có người đến thăm, chắc chắn họ rất mừng khi thấy ta. Người giữ rừng vào trước báo tin, A Na Luật thoáng nhìn ra thấy đích thị Phật Đà Quang Lâm đều lộ vẻ mừng rỡ, ba người vội vàng ra nghinh tiếp. A Na Luật đỡ y bác, Bạc Đề trải tòa, Kiếp Tân Na múc nước rửa chân. Đức Thế Tôn được sự đón tiếp thành kính của ba vị đệ tử. Ngài rửa tay chân xong liền an tọa, hỏi thăm về cách sinh hoạt và sự tu tập. Ba vị đều thật tình trình bày. Đức Thế Tôn nghe xong rất hoan hỷ, khen ngợi. Các ông tu hành hòa hợp như thế, cuộc sống đầy an lạc, không tranh cãi đàm luận, nhất tâm nhất đức, một thầy một pháp tu như sữa hòa với nước, trên đời không có cái đẹp nào hơn. Đức Phật khen xong lại nói thêm về sự tu hành của Ngài trong kiếp quá khứ để sách tấn ba người. Từ một nơi gây gỗ đến một nơi hòa bình như chốn này, Đức Phật rất hoan hỷ. Đối với sự thăm hỏi bất ngờ của Thế Tôn, A Na Luật thật là vui mừng phấn khởi. 8. Cảm hóa đạo tặc. Sau khi chứng thiên nhãn, tôn giả A Na Luật không phải hoàn toàn ở trong chốn núi rừng lo tu tập phận mình. Trong tâm tôn giả thường nghĩ rằng, hôm nay ta được niềm vui này đều nhờ ân đức của Phật. Muốn báo đáp ân ấy, ta nên hoằng pháp lợi sinh, ta nên đi hóa đạo những nơi chưa có người bố giáo. A Na Luật bề ngoài có vẻ lạnh lùng, nhưng trong tâm nhiệt tình vô hạn. Từ hoàng cung của vua chúa đến phủ đệ của trưởng giả đều lưu dấu vết giáo hóa của A Na Luật. Núi sâu thôn trang cũng thấy bóng hình của tôn giả. Xóm Mana Đề Đa ở nước Chim Bà, Campa, có một người đau nặng, nghe tôn giả A Na Luật thuyết pháp liền dứt hết lo buồn phiền não, tự nhiên mạnh hẳn. Đối với người bệnh, tôn giả thuyết pháp an ủi thường rất có hiệu quả. Tôn giả cũng thích thăm viếng người bệnh luôn. Trừ việc đem lại niềm vui cho bệnh nhân, đối với việc cảm hóa kẻ hung ác hồi đầu, tôn giả A Na Luật cũng có nhiều biện pháp. Như trước đã kể, khi A Na Luật ngủ đêm tại nhà một thường dân đã bị thiếu nữ trong nhà dụ dỗ lôi kéo. Từ đó, tôn giả phát nguyện không ghé nhà ai ban đêm. Điều ấy đối với một vị tỳ kheo đi hóa đạo thật có nhiều bất tiện, nhưng A Na Luật đã quen với nếp sống đơn giản. Ăn ngày một bữa, dưới cây ngủ một đêm, đó là chuyện thường. Một hôm, A Na Luật đang du hóa tại một làng quê. Chiều tối thì đi ra khu rừng kế cận tọa thiền. Hôm ấy, trên không trăng soi mờ nhạt, mặt đất in bóng cây lưa thưa. Một vài ngôi sao băng qua bầu trời, gió thổi lao xao. Tôn giả khép mắt ngồi yên, đợi trời rạng đông. Đêm càng sâu càng vắng, hình dáng tôn giả chìm lẫn trong rừng cây, im phăng phắc. Bỗng từ xa, có tiếng người xì xào bước về phía tôn giả. Tôn giả khẽ đằng hắn, cả bọn đều dừng lại, cách ngài không xa. Tôn giả chủ ý nhìn xem họ là ai. Té ra đây là một bọn cường hào vừa đi ăn hàng về, định tụ tập trong khu rừng này chia chác với nhau. A Na Luật thở dài một tiếng. Bọn cường đạo biết có người, một tên trong bọn lên tiếng. Các bạn, chúng ta bị lộ rồi, thiệt xúi quẩy, phải giết ngay tên ấy mới được. Cả bọn rút phát dao ra, cầm lăm lăm trên tay sáng giới. Ana Luật nói lớn: "Các người muốn giết ta thì hãy giết đi, nhưng ta chết rồi, mấy người cũng không toàn mạng." Bọn cướp nghe nói kinh hãi, đưa mắt nhìn nhau, chẳng biết đối phó ra sao. Tên đầu đảng xem xét hồi lâu mới nói: "Ông là ai? Sao lại chen vào phá hoại chuyện làm ăn của chúng tôi đêm nay?" Ana Luật trang nghiêm trả lời: "Ta là Sa Môn đang tĩnh tọa tại chỗ này. Bảo rằng ta thấy các ngươi làm quấy thì được, còn nói ta phá hoại việc của các ngươi thì không đúng." "Ông sẽ đi tố cáo chúng tôi hả?" "Ta chẳng cần đến quan phủ tố cáo làm gì. Tuy ta không báo cáo các ngươi, quan trên không biết được hành động của các ngươi, nhưng nhân quả báo ứng chẳng tha cho các ngươi bao giờ. Ta xót thương cho các ngươi sau này chịu nhiều quả khổ bi thảm. Đáng tiếc thay." Lời nói của tôn giả đánh thức lương tâm của bọn cướp. Chúng liền vứt khí giới, bỏ lòng hung ác, bản chất thuần thiện hiện bày. Bọn họ sám hối sửa đổi và lãnh thọ lời chỉ dạy của tôn giả, đều phát nguyện quy y Phật, thay lòng đổi mặt để làm người tử tế. Sáng hôm sau, Ana Luật bảo bọn cướp đem hết tài bảo trả lại cho dân chúng. Những gia đình bị mất cướp đều cảm tạ tôn giả, cũng nguyện quy y Phật, dân làm theo lời Phật. 9. Tu học Bát Đại Nhân Giác. Ana Luật một bề hoằng pháp, một bề lo tu học. Một hôm, tôn giả ở tại nước Chi Đề, thôn Sấu Thủy Chữ. Trong lúc tĩnh tọa, tôn giả bèn suy tư: "Đạo chẳng phải do tham dục mà đạt được, cần phải tri túc mới đạt đến. Đạo không thể tìm cầu ở những nơi ồn náo, chỉ ở những nơi vắng vẻ an nhàn mới thấy được đạo. Cầu đạo phải tinh cần chánh niệm, phải đa văn và trí tuệ mới làm xong." Đang khi suy nghĩ như vậy, Đức Thế Tôn ở tại vườn Lệ Giả nước Bà Kỳ Xấu, biết được tâm tôn giả, bèn đặc biệt ngự đến thôn Sấu Thủy Chữ khen Ana Luật đã tư duy chân chính, khởi niệm chân chính. Một lần nữa, Ana Luật lại được vinh hạnh tự thân Phật quang lâm đến chỗ cư ngụ của mình. Ana Luật đem vấn đề của mình suy nghĩ ra trình và thỉnh Phật ấn chứng, thỉnh Phật dạy rõ vấn đề. Tôn giả hỏi: "Bạch Thế Tôn, sống trong tăng đoàn lục hòa, không nghĩ đến lợi riêng, quên bản ngã, điều ấy chúng con làm được. Đối với chúng sinh phải hết lòng từ bi nhân ái, điều ấy chúng con cũng đã biết. Nhưng Bạch Thế Tôn, chúng tại gia rất đông mà hàng đệ tử xuất gia đi vào xã hội để hoằng pháp lợi sinh cũng rất đông. Làm thế nào để họ được giác ngộ, tấn nhập Niết Bàn, xin Đức Phật từ bi khai thị." Đức Thế Tôn bèn hoan hỷ giảng Bát Đại Nhân Giác. Ana Luật: "Ông hỏi điều ấy rất hay. Ông đã nghĩ đến vấn đề cho người tu học Bồ Tát Đạo. Ta sẽ vì ông giảng nói Bát Đại Nhân Giác. Hàng đệ tử Phật nên chí thành tụng niệm luôn ngày lẫn đêm. Điều thứ nhất, các ông đối với thế gian và nhân sinh nên quán vô thường, khổ, không, vô ngã, bất tịnh, cần rời xa sinh tử, cầu giác ngộ, cần phải quán sát như thế. Điều thứ hai, các ông cần phải biết căn nguyên của khổ, vốn là đối với thế gian tham dục không chịu rời bỏ. Các ông nên ít muốn vô vi mới được thân tâm tự tại. Điều thứ ba, Các ông cần xét kỹ tâm không biết chán đủ của mình, suốt ngày do tham cầu mà tạo tội. Nếu có thể an bần thủ đạo, tri túc thường lạc, lấy trí tuệ làm sự nghiệp, như thế cuộc sống mới bình an. Điều thứ tư, các ông không nên giải đãi trong khi làm việc lành. Đối với sự lợi ích cho người, không nên thối tâm. Tiêu diệt phiền não, hàng phục ma chướng mới ra khỏi lao ngục của ba cõi. Điều thứ năm, các ông phải nhận rõ sinh tử u mê rất đáng sợ. Cần phải để tâm nghiên cứu các học thuật, nhận rõ đạo lý rồi, nên phát tâm giáo hóa chúng sinh, đem an lạc đến cho họ. Điều thứ sáu, các ông phải biết rằng người nghèo khổ rất nhiều lòng oán hận. Bồ Tát phải đem tài vật cứu tế họ, dùng tinh thần an ủi họ, dạy họ không nên ghi nhớ hận thù, không nên oán trách người khác. Điều thứ bảy, các ông sống trong cuộc đời đừng để cho ngũ dục đánh ngã, không kể là xuất gia hay tại gia. Cần phải đừng đắm nhiễm thế lạc, cần có nếp sống thanh tịnh cao khiết. Điều thứ tám, các ông đừng làm kẻ ích kỷ, nên phát tâm đại thừa, độ khắp tất cả chúng sinh, nguyện cho chúng sinh thoát khổ, đừng vì riêng mình mà cầu an lạc. Nhân lời thưa hỏi của tôn giả A Na Luật, Đức Phật đã giảng 8 điều cần yếu cho người tu học Bồ Tát. Rất nhiều người theo đó tu hành, cải thiện sinh hoạt, khiến cho nếp sống trở nên an lạc tự tại. Ngày hôm khác, A Na Luật nhập định tư duy về lời dạy của Phật trong Bát Đại Nhân Giác. Tôn giả nghĩ rằng, pháp môn này là pháp thiểu dục tri túc, chẳng phải pháp không tri túc, là pháp diễn ly, chẳng phải là pháp quần tụ, là pháp tinh tấn, chẳng phải pháp giải đãi, là pháp chánh niệm, không phải pháp vọng niệm, là pháp tịch tịnh, không phải pháp sân nhuế, là pháp trí tuệ, chẳng phải là pháp ngu si. Suy tư của tôn giả hòa điệu với lời dạy của Đức Phật như một khúc hợp tấu nhịp nhàng về chân lý của vũ trụ, về con đường tu tập hạnh giải thoát. 10. Câu chuyện trong những năm cuối. Tôn giả hoạt động bên ngoài tăng đoàn như thế nào, thì trong giáo đoàn Đức Thế Tôn cũng đãi ngộ tôn giả như thế đó. Cuộc đời của tôn giả nhất định có nhiều sự tích vĩ đại huy hoàng. Hiện tại chúng ta không có nhiều tài liệu để thuật lại. Chúng ta chỉ biết rằng tôn giả cũng như các vị Xá Lợi Phất, một kiền liên, các đại đệ tử đều địa vị như nhau trong tăng đoàn. A Na Luật diệt độ lúc nào, ở đâu? Chúng ta không biết rõ. Song chúng ta có thể biết chắc rằng khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn tại thành Câu Thi Na, rừng Ta La Sông Thọ, tôn giả A Na Luật và tôn giả A Nan đều có mặt bên cạnh. Lúc ấy nhằm ngày rằm tháng 2, trên đỉnh núi phía tây trăng tròn dằng dặc, Đức Thế Tôn nằm giữa hai cội Ta La, toàn thân phủ sắc trắng, các đệ tử vây quanh bốn bên quỳ lớp lớp. Đức Phật đã dạy lời tối hậu, đêm tĩnh mịch không một tiếng thở mạnh. Ngài dặn dò cặn kẽ các đệ tử nên trì giới, hoằng pháp, tu tâm, giữ gìn khẩu nghiệp, thiểu dục, tinh tấn. Những điều ấy đã ghi lại tường tận trong Kinh Di Giáo. Cuối cùng, như còn lo ngại cho hàng đệ tử về sau, Đức Thế Tôn hỏi: "Này các tỳ kheo, đối với pháp ta đã giảng dạy các ông gắng giữ đừng quên, dù chỉ quên một phần trong muôn ngàn. Ta như lương y, biết bệnh cho thuốc, mà lành bệnh hay không chẳng phải lỗi ở ông thầy. Ta như người dẫn đường tài giỏi, dẫn người đến đường lành, đi cùng hay không đi chẳng phải lỗi ở người hướng đạo. Này các tỳ kheo, những pháp, tứ đế, 12 nhân duyên ta đã nói ấy đều là chân lý ta đã chứng ngộ, là đèn sáng cho thế gian, là thuyền từ của bể khổ. Người nào hiểu rõ, không còn nghi ngờ đối với tứ đế, 12 nhân duyên là đã vào đạo. Nay ta sắp nhập Niết Bàn, nếu các ông còn có điều nghi ngờ, hãy mau ra thưa hỏi, ta sẽ giải thích cho. Đức Phật đã đắng miệng, tâm lão bà tha thiết, hỏi đi hỏi lại 3 lần trong đêm tịch vắng. Đại chúng đều lặng thinh, không một người thưa hỏi. Đó là gì? Đức Phật sắp Niết Bàn, nên dỗ về, an ủi các đệ tử, và cũng vì các đệ tử đối với pháp, tứ đế, 12 nhân duyên, đã hiểu rõ, không còn nghi. Đại chúng đều là những đệ tử theo Phật lâu năm, đối với pháp căn bản, không còn chỗ nào không hiểu. Lúc ấy, Tôn giả A Na Luật là người đại diện đủ tư cách trong lúc Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, quỳ gối hữu, chắp tay cung kính thay cho đại chúng, bạch Phật. Bạch Thế Tôn, đệ tử chúng con đều đã hiểu sâu, tứ đế, 12 nhân duyên là chân lý của vũ trụ nhân sinh. Trên thế gian này, mặt trời có thể lạnh, mặt trăng có thể nóng, tuyết sơn có thể biến thành biển cả, đại địa có thể biến thành gò đất, nhưng giáo pháp tứ đế, 12 nhân duyên của Phật nói không thể khác. Đức Thế Tôn an tịnh nghe A Na Luật thưa xong, trên gương mặt lộ vẻ hoan hỷ. Câu trả lời cuối cùng của A Na Luật đã an ủi được nỗi khổ tâm của Ngài trong 49 năm hành khước hóa đạo. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, trong số 500 vị đại A-la-hán kết tập kinh điển trong núi Kỳ Xà Quật, nhất định có Tôn giả A Na Luật. Nhưng nói đến sự tích của Tôn giả về sau, không thấy lưu truyền, thật là một điều đáng tiếc. Tôn giả A Na Luật có ý chí kiên cường không lay chuyển, nhưng một buổi thùy miên mà nghe lời răn dạy, từ đó cho đến khi mắt mù, không hề thối tâm, sức tinh tấn của Tôn giả đến như thế thật là cao dòi dọi, khiến người cảm thán không thôi. Mất nhục nhãn mà được thiên nhãn, tu hành an tường tự tại, truyền đạo an tường tự tại, thật không hổ là vị thượng thủ trong giáo đoàn.